Và đã tốt đâu có sao.
Mình nghe, mình nghe được. Trong lúc tu niệm mà bạn nghe được là bạn tốt, không có nhiều quá rồi.
Lúc thiền định, niệm lục tự Di Đà trên đỉnh đầu hay thả lỏng bộ đầu, cái nào tốt?
Thiền định, chừng nào mà trong tâm chúng ta động, sẽ chú ý vào trong chim chân này và niệm lục tự, thì nó mới giải được cái nghiệp trầm.
Thứ 58 giải thích thêm, làm cách nào để thiền 24 trên 24?
Thiền 24 trên 24 thì mình phải niệm Phật, niệm Phật nhiều. Thì tự trọng nó tưởng tới tội Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó, thì đó là thiền trong 24 trên 24. Còn chúng ta thiền phải có giờ giấc, cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải tùy thuộc cái cơ thể. Thì cả ngày, mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, chúng ta ăn nhiều, ăn nhiều thì thiền không được tốt, ăn ít mà niệm Phật đều và tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu trì thì người đó khỏe, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Thưa thầy, làm sao để có thể quên mình và trì niệm lục tự Di Đà?
Cái trì niệm lục tự Di Đà chừng nào có bộ đầu hút lên thanh nhẹ, và lúc ta ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, cỡ như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ thôi. Mới mình tưởng đâu 15 phút nhưng mà nó đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi. Thì có sự hỗ trợ của vật chất.
Cho nên cái câu chuyện tu học nó dài đằng đẵng, và chỉ có thanh định nó tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cái cơ tạng của chúng ta, từ kích động và phản động. Thứ những nhục không học được, niệm đi các bạn, niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức niệm nhục. Ngày đêm la niệm Phật, cái cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các bạn. Từ lúc đó các bạn mới thấy tôi có thật, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển trong sáng suốt, chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Dưới hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản độc, nó bày cho tôi tham dục động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chúng tôi. Thì tôi thấy nhịn nhục, nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự cần thiết, và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ứ, chứ không phải bằng lời. Đó đó là chiều hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn có bằng ứ là bằng ứ trước lời sau, ứ lời chứ không phải lời ứ lời ứ. Hai ta khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ứ đọc ký được hai mở tâm lực. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lên chúng ta và hỗ trợ tinh thần của chúng ta, mà đi là chúng ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng.
Một cái gốc rất thương yêu, phải nhớ là hai đứa còn nhỏ thương yêu, bảo vệ cho nhau từ ly từ tí. Mà bây giờ khai thác tùm lum đâu có được, phải bảo vệ, tiếp tục bảo vệ, phải thấy cái tốt của con người đó. Thời đó đưa cái pháp cho mình mở tâm, mở trí, đâu có kẹt, không có lấy kẹt. Cứ thực hiện cái gốc mà mong thương yêu và thực hiện, giữ lấy tâm từ bi, thiền thê, thiền mẫu, vị trí của con bây giờ, tự nhiên nó hình thành rồi. Không có ai xong cho con làm thiền tê hiền mẫu, bây giờ con mới thực hiện thiền tê hiền mẫu là gia căn. Thiếu niệm Phật thôi, ai có thiếu niệm Phật thôi có gì đó. Để cho ta tỉnh không? Nhưng cái những cái cơ hội đó cũng có cơ hội để mình thức tâm. Bây giờ lên tới đây là thấy cái rõ cái vị trí thiền thê hiền mẫu, về cái thực hiện cái vị trí thiền thiền thê hiền mẫu để ảnh hưởng chúng sanh. Chứ không phải trong cái gia đình này là đồ hư lắm. Gia đình này nó giáo dục mình sau này mình ảnh hưởng chúng sanh vĩ đại, không mới làm chuyện nhỏ. Người tu vi không có làm chuyện nhỏ được. Không có hôn hướng quốc hận trong tâm, làm pháp luân thường chuyển sinh nhiều căn nặng cũng thần căn nhẹ nó giải tỏa. Nó không có quốc hận trong tâm. Ta rảnh ta ngồi ta làm pháp luân thường chuyển mỗi buổi sáng, ta 5 giờ sáng mới dậy tới hồi 15 phút thì nó giải hết cái nghiệp duyên trong tâm. Nó không có lý luận sai. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng nhớ ngồi tới hồi 15 phút đi làm cái gì làm. Tánh nóng nó cũng giảm bớt. Cho nên vô vi nó cái, có cái của vô vi mà tu cái tần số nó cao lên, nó giáo dục vợ con mà trong cái ngu mà nó làm cho người vợ tỉnh được, chửi dữ lắm, chửi nặng lắm, mà chửi chừng nào phóng điểm cho đối phương càng nghe chửi càng vui, đối phương không có buồn, lúc đó mình làm được. Thì tôi chửi bà Tám ngồi khoái lắm, chửi nữa, đừng đi đâu chuyện nữa, chửi nó chửi, tệ quá. Chứng tịch dịch triết lý nói nặng thêm nặng nhưng mà mở trí.
Đức Phật thiền niệm Phật ngay trong tâm chân mày, có lúc thấy người đi ngang qua lại không thấy mặt, có lúc thấy bầu trời xanh, có sao không tốt, cứ tiếp tục đi rồi nó sẽ mở rộng. Nó thấy tứ hải chi gia là dưới đựng nó chân đau, ở bốn biển rõ ràng.
Tôi thấy cái tội của tôi, cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi, ngay ở địa ngục trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó. Tôi dồn cái gia can của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo, bây giờ tôi phải cố gắng trì trì ý để tôi tháo gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật tháo gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi, không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi, tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó. Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rút động vào tâm đó, thấy bình tĩnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tĩnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kiến thức nào, chỉ có điển mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật mới giải cái ô trượt trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trượt trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trực của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cỡ mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa. Không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển đâu. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái gì, chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xem vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đặt mỏi mắt rồi, nhưng mà tôi không hành đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây qua những lời phân giải của tôi cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ thì bắt các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người trượt pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt, vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc ở địa ngục, khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng vì tức nhất mà không lạ. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao xuống về trời thì chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì là đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp cho trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được. Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai rồi. Vì nó sẽ học bài trượt của nó, nó cũng có nghiệp tâm của nó, nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chúng ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn, từ xấu trở nên tốt, từ trượt trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn một người mẹ hiền, rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta, vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó. Trong lúc đó là thời loạn, tâm thức của chúng ta không yên, mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trược nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trược của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian là mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền tha thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động làm con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo vô minh của mẹ để truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi, con có sửa tâm sửa tánh, để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các cõi.
Việc niệm lục tự A Di Đà, thầy có chỉ cho con hôm qua là khi thở pháp luân thường chuyển, hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á, thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy điều chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đất rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tâm bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ, cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập hết rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài, rồi nó hít một hơi một, nó niệm được. Vô cũng được mà ra cũng được, không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra. Khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó. Cho nên các bạn đây rồi về niệm thét rồi tôi hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm đó, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Hỏi đi. Thầy cho phép, thành thật cảm ơn thầy. Thưa thầy, khi người hành thiền, khi thiền định thì nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điểm sáng từ hư không như một cái chài lưới bao quanh mình. Đó có phải là luồng điểm của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điểm đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điểm của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được? Xin thầy giải nghi.
Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta cơ hội thì nó mới có luồng điểm đó, là luồng điểm của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thanh nhẹ. Người biết thì Nam Mô A Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến, không được, không nhận cái tiếng trời mưa. Vì cái như tu để tiến tới bất động. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó, đúng, nó không đập. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đập,
Phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không động. Tất cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên đến mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng chỉ không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi phải giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đầu tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới cái sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh trước là mình thấy bất mãn rồi. Đó là bài học. Mà những người mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải oán đâu. Ân nhân tới độ chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Chúng ta nhớ cái bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới tử tư là ngài lấy độ tôi. Tôi nghĩ cái chuyện này là rất dễ quan tâm và dễ tiến hóa và dễ đạt không. Đó. Cho nên điều điểm của Đức Đà là như sáng như là đèn suy đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Mà khi trí rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có quan phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa, và nghĩ về sự thương yêu xây dựng.
Kính thưa Thầy, người hành thiền một thời gian thì có cái trạng thái như dục, nhưng mà không phải dục theo giao phó của thế gian. Mà cái dục nó chuyển như thế nào mà mình muốn dục mà không phải dục, mà dục lại không mà không lại dục. Lúc đó thì dưới hạ thừa có những luồng điện ấm chạy lên trung thừa và đưa lên thượng thừa. Và lúc đó bộ đầu giúp liệu lắm. Mà theo một trong ngày ấy, thì con thấy hình như là nó có những triệu chứng đó. Thì những triệu chứng đó nó qua, thì những đêm ngồi ngủ thì lại thấy có một con gái lại hoài, đuổi đi thì khóc lại, rồi có hồi thì làm thơ. Thì con không hiểu cái trạng thái đó như thế nào. Cũng có một hai anh em gặp trong trạng thái đó, xin Thầy dạy dỗ.
Cái dục tính là đối với các pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu dời cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo, và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta đó. Cung na mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta, nhưng mà để thử tâm coi thử hành giả có dứt khoát không. Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến muốn nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất là dục. Như lúc tu thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi cho mình nhỏ lớn chưa gặp được cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không. À, trong giai đoạn đó quan trọng. Trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn, bên kia sông nhiều cô sắc đẹp ngoắt, mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi. chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới hoặc đi giữa sông là cũng chịu. Không có chi thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bồ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó, cái dục tính thì nó gian dưới với những phần âm. Thì chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên. Thì những phần đó nó sẽ gian, cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc. Lúc tôi cô công tu đó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu. Là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa. Không có sự gian díu về tình ai với tôi nữa, hết rồi. Ai cũng có cái đó, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai quấy là dục tính. Mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai quấy ở tương lai nữa.
Trước khi cái người mà hành thiền á, một cái hành giả hành thiền muốn mở cái lục thông, như vậy thì trong người nó có 6 cái linh xa, tức là 6 cái tâm điển. Như vậy khi cái linh xa mở thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điển màu đỏ hay màu sáng lên, rồi sau đó nó sáng như cái ngọn đèn vậy đó. Rồi niệm Phật một thời gian thì nó chạy như sâu chổi vậy đó. Hay là nó có cái hình sách 6 cái thầy đã mở lục thông rồi, mà con muốn hỏi 6 cái đó nó mở. Thì khi người hành giả mở được cái lục thông, thấy 6 cái hình tượng bằng 6 cái nguyên thể điển giúp mình, đó là bộ hạ của mình, hay là có những cái hình thức như thế nào?
Kính đúng, xin thầy. Đó là lục căn, bộ hạ của mình. Có lục căn, căn mới thông cảm lục trần. Trong năm trong nguyên ý của lục căn đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa, nghĩa là mắt mũi tai miệng y thân đó, cái đó là không, chậm lắm, không bao giờ học được. Không có bao giờ có thời giờ tiến nữa, mà không có thời giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điển rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực của chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta. Là do cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm đó, mà nó thông minh. Nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh từng cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm. Và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm được căn lục trần vào mà không thấy được căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lực tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kêu kia nó không được. Vì chúng ta thì niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự giai đoạn 1 cho các bạn học tiến và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắt nghẽn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu, chắc chắn là như vậy.
Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng, để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ta ngồi ta niệm thế, ta niệm tới đến nỗi mà vô biên niệm, niệm thường niệm, vô biên niệm lực, ta nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm đắm lo ấm sùng cũng đi niệm không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm, mình ý thức rõ từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn mình thế nào, là sẽ đi đâu, mình phải chuyển rõ ràng, mình thấy nguyên lý mình nắm được rồi, từ chuyện cái óc sáng lúc đó nghe tăng hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe văn thấy hay nhưng mà không nhớ được cái gì hết, vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính cái Nam Mô là cái quan trọng, dùng ý niệm chứ không có mở miệng, khẩu khai thần trí tăng không được, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó vận hành cơ tạng, với sự chấn động từ tim gan thận nó chạy đều, niệm Phật khi nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, tâm thức nó sáng suốt, chấn động trong cơ tạng nè. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi xác rồi, làm sao ông nghe chuyện đó nữa. Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật là đúng. Phật là thanh nhẹ cái gì đó, giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật. Giải nghiệp, tranh chấp, buồn giận, nói bậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói bậy, cái đó là sai. Nhiều người mình có một cái đạo này, mình cái đạo nào cũng hay hết, mà chịu tu, không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được nữa. Tự hại mình mà không hay, mình phải tự sửa. Đạo nào người ta cũng phát tâm cống hiến cho mọi người tiến, họ sẽ đi đúng mục đích là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được, mà không chịu chạy là đi tập đường thôi.
Kính thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi, thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thế rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục tiến thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nhân chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện là ăn thua với người thế gian, không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian, họ cũng kiếm bạc triệu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó không, báo chí đăng họ thua đó, họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thua, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Hồi nãy thầy trước đó ngày đó thầy có nói là ra mình giáo chúng ta mình giáo tù để về kịp.
Ừ.
Nếu không giáo tù thì không về kịp, kịp cái gì thầy?
Cứ có phải kịp, cái luồng điển con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được cái nguyên lý cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được, nó buồn. Rồi chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là cái điểm quan của chúng ta nó hòa hợp với thân quan của vũ trụ, thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Xác của luân xa phải là giao điểm giữa vía và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở sáu luân xa thì mình có cái chuyện gì xảy ra?
Sáu luân xa là lục tâm, mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó giao điểm quán thông đời và đạo hồn và vía rõ rệt. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới.
Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ thì tạng nào của con sẽ mở ra trước.
Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, nghĩa là ngay trung tâm chân mày chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó chạm, nó tối, nó chạm mà hay thích mở mắt. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới chỗ cái sáng, nó mở chỗ đó trước, nhờ cái soi hồn, nó mở cái đó trước thì. Rồi từ cái đó mà thông rồi, thì trung điên bộ đầu sẽ thông, cái đó là tự động. Sẽ thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những cái lời nhắn nhủ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái này mình không hiểu mà tại sao trong này mình tự nhiên hiểu như vậy, mà hiểu một cái thông suốt. Thì mình giao cảm được cái thanh quang ở bên trên. Lòng điển từ bi của chư Phật cứu độ mình rồi, không sợ. Con đường đó mà đi không sai. Mà đừng có nghe người ta nói này nói kia nói nọ, vì họ hành không nổi. Ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô. Vô là thanh tịnh, mà họ cứ đi ra hoài. Họ nói chuyện đi ra mình nghe lời, thế đi ra mình bị. Mình đang đi vô thì cứ đi vô luôn, nó mới thanh tịnh.
Thưa thầy, con có điều bạn đạo hỏi con á, là khi nào mà biết mình đã đến vô biệt niệm thì con thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói nhớ niệm Phật thì con nhớ là con đầu con đang niệm Phật, thành ra con giống như hai người vậy. Đó, thưa thầy giảng cho con nghe là
vô biệt niệm ban đầu niệm, thường niệm là chúng ta có lưỡi rằng là đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ban đầu đã niệm mới khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài, nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu rồi, nó sáng suốt rồi, nó hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy tưởng là Mô Đi A Di Đà Phật, tự nhiên chấp nhận được thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Còn có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ chân đinh chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu?
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô việc, niệm là nhớ.
Dạ.
Không cần niệm nữa. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Dạ. Thành ra
chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà chắc
chứ ở đây, chứ ở đây nó tập trung, rồi ở đây nó tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Nhưng sao thầy lại nói anh Hiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh Hiền khác. Anh Hiền cái nợ nặng hơn con. Và kéo nó lên cao một chút.
Dạ.
Còn con đã đi lần lần, đã đi bớt lần lần, dùng trung tâm chân mày để chi, để giáo dục con và ảnh hưởng chồng.
Dạ.
Cái đó là cái mặt pháp.
Dạ.
Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai triển lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian con thấy mình đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này con cảm thấy là mỗi khi con trụ điểm ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điểm kéo xuống ở giữa trán. Như vậy xin thầy giải thích cho
thì
con.
Niệm Phật trong lúc niệm Phật ban đầu con không có chú ý ngay trung tâm chân mày.
Dạ.
Thiếu lực lượng nơi đó.
Dạ.
Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi nó lên trên trên này lực bằng lại chuyên cảnh, lúc đó nó mới nhập vô Phật giới. Cái này con đi ngang, bây giờ phải làm lại cho nó đều đặn vậy thôi.
Dạ. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp
chú ý ngay trung tâm chân mày.
Chân mày thì
nó sửa tánh.
Dạ. Thì không có sai thôi.
Ừ, không sai. Cứ chú ý trung tâm chân mày. Dạ. Thì còn cái bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Không. Dạ. Có lo. Này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cũng đừng ngó theo, cũng chú ý ngay trung tâm chân mày.
Dạ.
Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Dạ thưa thầy, khi mà mở ngay chỗ này tức là bình mở huệ nhãn mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy phải mở huệ tâm trước, bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình nó là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á, thành ra thì theo con nghĩ á, thì con phải mở huệ tâm trước thì mở huệ nhãn.
Mình đem cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết, khi mình thấy cái tâm nó mới phát đó. Anh thấy người ta chết, người ta chạy nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng đó. Đó, chúng ta thấy, chúng ta ngồi chúng ta thấy như là anh em khổ cực bị xa đọa, bị tội này chứ cái nào, nhảy xuống cứu được. Tức khắc, cái tâm của mình.
Như vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước thì huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước, không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi.
Có sẵn rồi.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Dạ. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Như anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Dạ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình ở chỗ đó rồi.
Thường là con mặc niệm được tự Di Đà vào buổi chiều tối, thì trong sách thì nói là mặc niệm bát chánh, nhưng mà con có cái thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm lục tự di đà. Như vậy kính thưa thầy, con có qua giai đoạn mặc niệm bát chánh như vậy con làm có đúng không?
Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm, mình phải làm đúng theo đầu sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi. Phải nhớ vậy đó. Bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không có sai một ly, thì tôi mới tiến nhanh. Nhiều người làm theo ý muốn không, sai hết rồi. Làm nhiều mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước, người ta làm cho cái thần kinh được an lành, được truyền lại người kế tiếp thay sửa người hư. Vì vậy tôi mới làm một cuốn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt. Tôi sửa một cái là bữa sau nó bày tầm lum á. Có nhiều người đi tới đây bày chú niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh tên họ của mình tu hành đắc đạo, nói lung như đó thôi. Nhưng mà nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thải Thiên Tôn, rồi Nam Mô Quang Thánh Đế Quân, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô ông cảnh sát gác cửa luôn nữa. Tính đủ thứ, càng ngày càng dài thế cứ khùng hơn. Tính được mà nói nó không nghe, nó cứ làm như đó thôi. Ông cảnh sát gác cửa nó cũng Nam Mô luôn. Cho nên có giấy trắng mực đen. Bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình, ở xa thì xa mình nắm được cái cuốn video đó, đầy đủ bằng chứng thực hành. Cứ nắm đó mà đi, không xa chạy là sẽ tốt.
Nhưng có cái là con đã tu mà sao con không tìm hám được, thấy cái chuyện cái tai ra là mà
cái chỉ niệm Phật mà không niệm Phật. Nghe người ta nói mình niệm Phật, nghe nhiều nói lỗ. Mình đứng ra nói tao là mẹ mà mày không cho tao biết, mày lấy thêm con không cho tao biết. Hỏi cho mày, nếu mà con mở tiệm làm ăn mà cho má biết thì làm sao con phát triển.
phải không?
Nó không nghĩ vậy, nó con nghĩ vậy thì là con đâu có chuyện. Con nghĩ nó là con. Nói nó nghe. Nó không nghe, nó cãi rồi. Thì mẹ con không có vậy.
Nó sống ở trong cái xã hội này khác rồi. Không phải xã hội Việt Nam.
Đó. Con đi lại rồi con thấy con. Bây giờ con nghĩ là thôi, để tụi nó làm con đi tu bằng con.
Nhiệm nghiệp của nó phải học cho đủ, rồi nó mới thích tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học. Cách mình ở tương lai.
Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy thầy?
Lôi cuốn thì sao?
Cứ bắt mình sẽ.
Chuyện của nó đâu phải chuyện mình đó. Tại mình thị phi tập mạnh, mình chôn như ông đó. Tội đó tội thị phi tập mạnh. Cái niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.
Chứ nó không phải còn mình nữa.
Không có, nó có quyền làm người rồi.